là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.
Yên Bái hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ không chuyên năm học 2024-2025.
Văn Yên phát động 90 ngày đêm tăng tốc về đích nông thôn mới.
Tiếp đó là các thông tin quốc tế và thể thao do biên tập viên chương trình tổng hợp. Phần cuối chương trình là tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 3 tháng 6 tại Sở Tư pháp tỉnh đã diễn ra Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tiến sĩ luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, Đoàn luật sư tỉnh đã tham gia tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý 611 vụ việc, trong đó bảo chữa 98 vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách 240 vụ. Cùng đó, Đoàn luật sư tỉnh còn tham gia nhiều vụ án ở tòa nhân dân cấp cao tại các tỉnh thành phố. Trong hầu hết các vụ việc, các luật sư đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình nên chất lượng tranh tụng, tư vấn từng bước được nâng cao, tạo được niềm tin cho khách hàng và được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá cao. Đoàn luật sư tỉnh cũng đã tham gia góp ý kiến vào các văn kiện đại hội Đảng, dự thảo luật, nghị định, thông tư, tham gia giám sát các cơ quan tiến hành tố tụng về công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái giám sát 21 xã phường trên địa bàn tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, Đoàn luật sư tỉnh cũng đã phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 1.500 lượt người dân. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, Đoàn luật sư tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, tham gia xây dựng pháp luật để hoàn thiện thể chế luật sư và hành nghề luật sư, phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, giải quyết khiếu nại tố cáo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, củng cố và duy trì thường xuyên việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị pháp lý được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đoàn luật sư tỉnh tiếp tục nghiên cứu quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 33 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt động của luật sư, tăng cường công tác tự quản, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là đối với các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Đoàn luật sư tỉnh đã trao thưởng cho các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư có thành tích trong nhiệm kỳ 2019-2024.
Sáng ngày 3 tháng 6, Công an tỉnh Yên Bái công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2024 cho 645 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh, chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2024, đồng thời khẳng định đây là sự quan tâm của Đảng Nhà nước trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân, đồng thời cũng là sự ghi nhận xứng đáng của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đối với những đóng góp và sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt thời gian qua. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, không ngừng phấn đấu, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cùng đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Vừa qua, huyện Văn Yên đã phát động 90 ngày đêm tăng tốc về đích nông thôn mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024. Hiện nay, huyện Văn Yên có 20/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, để hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, cần củng cố 11 xã đã được công nhận do các tiêu chí bị hụt so với bộ tiêu chí mới, hoàn thành 4 xã còn lại và hoàn thiện hồ sơ minh chứng của 24 xã. Toàn huyện cũng đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20,8%. Đối với bộ tiêu chí công nhận huyện nông thôn mới, Văn Yên mới chỉ đạt 2/9 tiêu chí, có 7 tiêu chí chưa hoàn thành với 12 tiêu chí thành phần. Hiện nay, huyện Văn Yên đang tập trung quyết liệt các giải pháp để khắc phục những khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung vào tiến độ thực hiện gồm tiêu chí điện, tiêu chí thu nhập, tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng môi trường sống. Với mục tiêu đặt ra chỉ điều chỉnh giải pháp không thay đổi mục tiêu, huyện Văn Yên cũng thực hiện phát động 90 ngày đêm tăng tốc về đích, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024. Với phương châm các cấp các ngành các địa phương, mỗi cá nhân chủ động hơn, tích cực hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, không chờ đợi ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Quyết tâm đưa huyện cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình kế hoạch.
Thành phố Yên Bái vừa triển khai nghị quyết kế hoạch xây dựng phường hợp minh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, ký quy chế phối hợp giữa công an phường hợp minh với phường xã giáp danh thuộc thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Để xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường hợp minh phấn đấu không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kiềm chế hoặc giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, kéo giảm ít nhất 20% người nghiện ma túy. Tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy không để xảy ra các vụ việc cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn, thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo lực lượng nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, phòng chống tội phạm về kinh tế môi trường. Không để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, biểu tình tuần hành, khiếu kiện vượt cấp và tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng công an phường tổ chức trực ban tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, đảm bảo 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ và chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền quản lý. Thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quy trình công tác, giữ vững lễ tiết tác phong, xây dựng hình ảnh cán bộ công an nhân dân tận tâm tận tụy phục vụ nhân dân, có sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối phương pháp làm việc thiết thực hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Mô hình phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại phường Hợp Minh sẽ được tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, thành phố Yên Bái tiếp tục nhân rộng trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, còn gọi là dự án 585, được Bộ Y tế triển khai từ năm 2013. Đến nay đã tiếp nhận đào tạo được 25 khóa với tổng số gần 700 bác sĩ đang công tác tại các địa bàn khó khăn biên giới hải đảo trong cả nước. Riêng tại 5 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc gồm Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang và Tuyên Quang, dự án đã đào tạo được 170 bác sĩ chuyên khoa 1 giúp các bệnh viện tuyến huyện. Năm nay sau khi đánh giá cung cầu xem xét năng lực, Cục Khoa Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cùng với các nhà tài trợ, các trường đào tạo y dược và ngành y tế các địa phương đã chốt danh sách tiếp nhận bổ sung 22 bác sĩ trẻ của 5 tỉnh miền núi phía Bắc tham gia dự án đào tạo chuyên khoa 1. Các bác sĩ trẻ sẽ được cử đi đào tạo theo dự án 585 của Bộ Y tế, sau đó về công tác tại các huyện khó khăn biên giới. Dự án sẽ căn cứ trên năng lực thực tế của học viên thông qua hình thức cầm tay chỉ việc, một thầy trực tiếp hướng dẫn một trò. Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho dự án trong 24 tháng liên tục, trong đó có ít nhất 70% kỹ năng thực hành tay nghề tại bệnh viện, bảo đảm sau khi tốt nghiệp, bác sĩ có thể thực hiện thành thạo các kỹ thuật theo chuyên ngành đào tạo.
Nhằm triển khai khoản viện trợ phi dự án nâng cao năng lực nhận thức cho phụ nữ trong hoạt động kinh tế bảo vệ môi trường và công nghệ thông tin tại tỉnh Yên Bái do Tổ chức Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Sáng ngày 3 tháng 6 tại thành phố Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức tập huấn về nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành vệ sinh môi trường với sự tham gia của 45 học viên là hội viên phụ nữ cơ sở trên địa bàn phường Đồng Tâm và phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tại lớp tập huấn, các học viên được nắm bắt các kiến thức về chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các vấn đề chính cần quan tâm về vệ sinh môi trường trên địa bàn như rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa. Cùng với đó, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 5 có 3 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Đặc biệt, các học viên được nghe các chuyên gia của Cộng hòa Liên bang Đức truyền đạt trao đổi kiến thức về ảnh hưởng của quản lý rác không đúng cách đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người, lợi ích của việc phân loại rác thải, hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình, hướng dẫn thực hành phân loại rác, xử lý rác hữu cơ, tái sử dụng một số loại rác vô cơ.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay gần 11.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông hệ không chuyên năm học 2024-2025. Sau 2 ngày thi, tại các hội đồng diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, có 450 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 5 thí sinh được tuyển thẳng, 19 phòng thi, 73 cán bộ giáo viên và nhân viên làm công tác thi. Sáng nay các thí sinh thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn thi cuối cùng đối với các thí sinh dự tuyển hệ không chuyên. Sau 2 ngày thi, hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đã vắng 2 thí sinh. Công tác coi thi được đảm bảo an toàn và đúng quy chế. Ông Phạm Hữu Công, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái cho biết.
Các thí sinh thì buổi đầu là đến làm thủ tục thi đầy đủ theo đăng ký dự thi. Tuy nhiên thì đến cái môn thi cuối cùng ngày hôm nay thì có 2 thí sinh ốm và không đến dự thi được. Đấy, còn diễn biến mọi cái hoạt động tại hội đồng thi thì là đảm bảo là nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và hy vọng là kỳ thi tại hội đồng thi Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt sẽ đạt kết quả tốt.
Kiểm tra tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy chế, cán bộ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác an ninh trật tự y tế. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có thí sinh đăng ký đông với 664 thí sinh, 28 phòng với 95 cán bộ giáo viên và nhân viên coi thi. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được giao tuyển sinh 385 học sinh, tăng một lớp chuyên toán. Thí sinh thi vào lớp 10 chuyên tin sẽ học dự thi chuyên có 50 kiến thức thi môn toán và 50 kiến thức thi môn tin. Sáng nay các thí sinh hoàn thành xong bài thi chung. Chiều cùng ngày thí sinh thi các môn sinh học, vật lý, tiếng Anh với hình thức tự luận, thời gian làm bài 150 phút. Bà Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng coi thi, trường Trung học phổ thông huyện chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đánh giá.
Cho đến giờ phút này thì không có hiện tượng bất thường gì xảy ra và đều thực hiện tốt cái nội quy nề nếp quy chế thi và đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Năm nay thì tỷ lệ chọi của trường chuyên tương đối cao, có những môn chuyên là có tới 4 em mới được chọn 1 em cho nên tính cạnh tranh cũng tương đối cao. Chúng tôi cũng hết sức cố gắng để quán triệt các thầy cô giáo và các em học sinh còn buổi thi ngày mai nữa để hoàn thành tốt cái bài thi của mình để đảm bảo cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển được cái học sinh tốt nhất trong năm học 2024-2025 sắp tới.
Theo các thí sinh, nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình bậc trung học cơ sở. Các dạng bài, dạng câu đều đã được ôn luyện. Tuy nhiên có những câu hỏi khó đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức mới có thể đạt điểm cao. Riêng thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành có sự phân hóa ở mức độ khác nhau. Em Hoàng Hương Giang, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cháu thấy đề thi 3 môn của năm nay thì khá là sát với chương trình. Toán thì nó cũng có nâng cao hơn một tí nhưng mà cháu vẫn làm được, còn tiếng Anh thì với văn thì nó rất là sát.
Em Đỗ Anh Tuấn, trường Trung học cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Cháu thấy thì đề thi cũng tương đối sát với chương trình ôn và cháu thấy mình làm bài cũng tương đối tốt, tầm đó từ 70-80%. Công tác coi thi ở đây thì cháu thấy cũng rất là chuyên nghiệp.
Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại các điểm thi, lực lượng chức năng như công an, y tế, điện lực chủ động lên phương án, thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp thí sinh và phụ huynh yên tâm. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh vắng 33 thí sinh. Ngày mai 4 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục thi các môn thi chuyên, buổi sáng thi môn chuyên toán, ngữ văn, buổi chiều thi môn hóa học, lịch sử, địa lý, tin học. Cũng trong chiều mai 4 tháng 6, 245 thí sinh thi khảo sát lớp 6 trường Trung học cơ sở Quang Trung, tạo nguồn cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũng sẽ làm bài thi khảo sát.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo, biên tập viên quốc tế sẽ tổng hợp các thông tin nổi bật trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 6, Đảng cầm quyền Mexico tuyên bố bà Claudia là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với tỷ lệ chênh lệch lớn sau khi các cuộc thăm dò kết thúc. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, dự đoán bà Sheinbaum sẽ giành được 56% phiếu bầu, trong khi ứng viên đối lập Ganve có 30% phiếu. 4 cuộc thăm dò ý kiến khác, kết quả cũng cho thấy bà Sheinbaum đã giành chiến thắng. Chiến thắng dành cho bà Sheinbaum sẽ là một bước tiến lớn đối với Mexico. Người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm vào ngày 1 tháng 10. Cuộc bỏ phiếu ngày 2 tháng 6 đã bị ảnh hưởng bởi vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại các điểm bỏ phiếu ở bang Puebla, cùng nhiều vụ tấn công khiến cuộc bầu cử lớn nhất từ trước tới nay ở Mexico cũng trở thành bạo lực lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Khoảng 38 ứng cử viên đã thiệt mạng. Bạo lực làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa từ các băng đảng ma túy gây chiến với nền dân chủ. An ninh và nhập cư là hai vấn đề hàng đầu đối với các ứng cử viên tổng thống Mexico. Bà Sheinbaum sẽ được giao nhiệm vụ đối đầu với tội phạm có tổ chức. Trong 4 năm gần nhiệm kỳ của Tổng thống sắp mãn nhiệm, Obrador đã có hơn 160.000 vụ giết người được ghi nhận, con số vượt xa thời kỳ của người tiền nhiệm.
Phát biểu trong cuộc thị sát Bộ Tư lệnh phía Nam của quân đội Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, khi tình trạng thù địch tiếp diễn ở dải Gaza, Israel đang chuẩn bị một giải pháp thay thế cho sự cai trị của phong trào Hamas trong vùng đất này, với sự tham gia của các lực lượng khác để thành lập một chính phủ mới. Ông nhấn mạnh Israel sẽ không đồng ý để Hamas cai trị ở dải Gaza ở bất kỳ giai đoạn nào của bất kỳ quá trình nào nhằm chấm dứt chiến tranh.
Ngày 2 tháng 6, truyền hình nhà nước Iran đưa tin, cựu tổng thống nước này, ông Mahmoud Ahmadinejad đã đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới. Phát biểu với báo giới sau khi nộp hồ sơ tại trụ sở Bộ Nội vụ Iran, ông Ahmadinejad, 67 tuổi, khẳng định tất cả những khó khăn của đất nước sẽ được giải quyết thông qua việc huy động tối đa sức mạnh dân tộc. Ông Ahmadinejad từng phục vụ cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông nắm giữ cương vị tổng thống Iran hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2005 đến 2013. Hồ sơ ứng cử của ông cũng như tất cả các ứng cử viên tổng thống khác sẽ phải được chấp thuận của Hội đồng Giám hộ, cơ quan gồm 12 thành viên là các luật gia có quyền phê duyệt các ứng cử viên.
Trong hai ngày cuối tuần qua, nhiều vụ xả súng đã xảy ra ở Mỹ khiến ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương. Sáng sớm ngày 1 tháng 6, một vụ nổ súng đã xảy ra ở khu dân cư phía nam Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Rạng sáng 2 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Akron, bang Ohio, khiến 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Ngoài ra, một vụ nổ súng xảy ra ở ngoài ô bang Pittsburgh, bang Pennsylvania, khiến 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mùa lũ lụt năm nay ở miền Nam nước này bắt đầu sớm hơn thường lệ. Mùa lũ lụt năm nay tại Trung Quốc được dự báo có thể gây thiệt hại lớn hơn so với hạn hán. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến cũng sẽ xảy ra thường xuyên hơn, trên phạm vi rộng và dữ dội hơn với mức độ ảnh hưởng lớn hơn. Mùa lũ lụt hiện tại là kết quả của sự chuyển đổi nhanh từ hiện tượng khí hậu El Nino sang La Nina, hai mô hình khí hậu Thái Bình Dương ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu. Các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ lượng mưa, sự thay đổi mực nước, tiến hành nghiên cứu tích cực thúc đẩy công tác phòng chống và ứng phó với mưa bão lũ lụt. Các đơn vị thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống phát hiện lũ hoàn chỉnh, có khả năng theo dõi chuyển động của lũ và tình hình lũ toàn diện theo thời gian thực.
Bây giờ là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 4 giải quần vợt Roland Garros, Yasin Sinner chỉ cho đối thủ Motet vui mừng trong một set đấu. Sinner khởi đầu chệch choạc và mắc nhiều lỗi, từ đấy để thua với tỷ số 2-6. Thêm đến đó, không ít cổ động viên tập trung nghĩ tới việc Motet có thể tạo ra màn rượt đuổi với Sinner. Tuy nhiên, niềm vui đến với Motet ngắn chẳng tày gang. Sang set 2, Sinner chơi tập trung hơn và rồi có được chiến thắng 6-3 để gỡ hòa. Set 3, Sinner thắng tiếp 6-2. Đến set 4, tinh thần của Motet xuống quá thấp và Sinner tiếp tục tận dụng để thắng 6-1. Trung cuộc, Sinner giành quyền đi tiếp ở Roland Garros khi ngược dòng với tỷ số 3-1 trước Motet. Ở tứ kết, tay vợt người Italia sẽ đối đầu với Dimitrov. Jose Mourinho đã chính thức ra mắt với tư cách là tân huấn luyện viên của Fenerbahce vào tối qua mùng 2 tháng 6. Nhà cầm quân nổi tiếng người Bồ Đào Nha đã tham dự một buổi lễ ra mắt tại Sukru Saracoglu vào đêm qua. Đây là công việc đầu tiên của Mourinho kể từ khi ông rời AS Roma vào tháng giêng sau 2 năm rưỡi khá biến động tại Serie A. Thành công đánh dấu bằng việc họ vô địch Euro Conference League vào năm 2022, nhưng bản thân huấn luyện viên đầy cá tính này đã vướng vào hàng loạt cuộc tranh chấp với trọng tài. Đây cũng là lần đầu tiên cựu huấn luyện viên của Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man United và Tottenham làm việc bên ngoài giải đấu hàng đầu của châu Âu kể từ năm 2004. Ông rời Porto với tư cách nhà vô địch Champions League và gia nhập Chelsea. Fenerbahce chỉ về nhì tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa này sau kình địch Galatasaray. Việc thành công mời về nhà cầm quân từng thắng 2 lần Champions League, 8 chức vô địch quốc gia và vô số danh hiệu lớn trong sự nghiệp đã nói rõ tham vọng trở lại đỉnh cao của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau chức vô địch cuối cùng năm 2014. Huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn chưa có được lực lượng tốt nhất trong buổi tập mới đây của đội tuyển Anh trước thềm trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, Tam Sư vẫn đang thiếu vắng đến 7 cầu thủ trụ cột. Theo tiết lộ từ Sky Sports, những trường hợp vắng mặt trong buổi tập của đội tuyển Anh có thêm nhiều nguyên nhân khác nhau. Một vài cầu thủ dính chấn thương, cũng có những người đang trong kỳ nghỉ sau trận đấu muộn cùng câu lạc bộ. Cụ thể, Maguire, Luxor và Gordon là 3 cầu thủ đang phải tập luyện riêng với chấn thương. Bộ đội hậu vệ của Man United gặp vấn đề về bắp chân và đùi, do đó hạn chế trong việc tập luyện. Trong khi đó, Golden vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân. Cũng chính bởi chấn thương này, cầu thủ sinh năm 2001 đã bỏ lỡ trận cuối cùng của Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Ngoài bộ ba này, bốn cầu thủ vặt còn lại của Tam Sư lần lượt là Bellingham, Phil Foden, Kyle Walker và Manu. Thưa quý vị và các bạn, với 6 hectare dâu, cựu chiến binh Lê Chí Công, thôn Tiền Phong là hộ có diện tích dâu lớn nhất xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Từ cây dâu, ông Công phát triển nghề nuôi tằm giống và nuôi tằm lấy kén. Qua hơn một năm ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây dâu nuôi tằm theo hướng khoa học đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho gia đình ông và tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn tại địa phương.
Không phải là người đầu tiên đưa cây dâu về đất Minh Quân, song ông Lê Chí Công, thôn Tiền Phong lại sở hữu diện tích dâu lớn nhất xã với gần 6 hectare. Có được kết quả này là đầu năm 2023, ông đã đi cải tạo đất, chuẩn bị diện tích trồng lúa và rau màu kém năng suất sang trồng dâu. Đồng thời thuyết phục các hộ dân cho thuê đất nông nghiệp không sử dụng để hình thành khu vực trồng dâu liền vùng liền khoảnh. Nói về những khó khăn ban đầu khi mở rộng diện tích cây dâu, ông cho biết.
Khó khăn lúc đầu là vốn liếng để trồng dâu và diện tích thực ra mình không thể có nhiều những diện tích, lại phải tìm cái diện tích nào phù hợp để mình thuê người dân. Thế là người ta lại cho mình thuê, do điều kiện thì có thể là nó cũng rất khó khăn, là người ta tưởng là cây dâu rồi nó sẽ làm hủy hoại đất của người ta, lâu sau này người ta lấy cái lại cái đất thì không trồng được. Nhưng mình thuyết phục thì người ta cho mình thầu dần. Thế đến bây giờ thực ra là kế hoạch thì chỉ làm sao là cái thôn này chỉ độ khoảng một hecta thôi, nhưng thực ra đến giờ là có hàng chục hecta rồi.
Giống dâu được ông Công lựa chọn là những giống mới cho sản lượng cao. Do được thâm canh chăm sóc từ đúng kỹ thuật nên cây dâu cho năng suất cao, lá to, dày lá và cho hái lá nhiều lứa hơn những ruộng dâu khác. Có nguồn thức ăn chất lượng dồi dào ngay tại địa phương, cựu chiến binh Lê Chí Công đã đầu tư xây dựng hai nhà nuôi tằm với diện tích hơn 300m2. Là loài vật nhạy cảm với thời tiết, với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh nên ông luôn sát sao trong việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và áp dụng các biện pháp phòng tránh bệnh. Ông Công chia sẻ.
Quá trình nuôi thì là thứ nhất là phòng bệnh, chứ còn chữa bệnh thì không ấy được. Con tằm thì các nuôi đã nuôi nhiều, nó có kinh nghiệm. Con tằm nếu cần phải rác vôi là rác vôi, cần khi làm sạch con tằm mình phải giữ được cái nhiệt độ, gió rồi các thứ cho con tằm, chứ khi nó phát bệnh rồi thì thực ra có chữa được nuôi nó cũng không hiệu quả. Cho nên là chủ yếu là gia đình nhà tôi phòng và làm sao nuôi đảm bảo cái điều kiện tiêu chuẩn là giữ cho con tằm vệ sinh, rồi giữ cho con tằm cái môi trường tốt nhất thì con tằm nó phát triển thì nó tránh được cái mầm bệnh.
Tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cựu chiến binh Lê Chí Công luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi tằm. Hệ thống giàn khay trượt được ông sử dụng hữu hiệu. Dù đầu tư ban đầu tốn kém, song với ông muốn nuôi hiệu quả thì cần phải chọn những hạng mục để đầu tư. Có những kỹ thuật phương pháp mới chỉ là chi phí cao, song hiệu quả mang lại rất lớn. Nói về ưu điểm của giàn khay trượt, ông cho biết.
Nuôi trên khay trượt là đỡ tốn được diện tích. Cái thứ hai là về mùa nồm. Đấy, và khí hậu nó thay đổi thì con tằm nó không bị ẩm ướt, cho nên tằm phát triển tốt. Nếu mà tiết kiệm được diện tích, nhà nào mà diện tích không có thì người ta phải làm khay trượt để đỡ được hai phần diện tích.
Từ khi tằm con đến khi cho kén, dao động từ 22 đến 24 ngày. Để tằm cuốn kén nhanh, loại bỏ tình trạng hai con một kén, chất lượng kén thấp, ông đầu tư 500 né gỗ ô vuông với giá trên 50 triệu đồng. Việc khử trùng vệ sinh né gỗ được thực hiện thường xuyên trước mỗi đợt tằm chín, nhờ đó mà sản lượng kén tằm cao, sợi kén đẹp, đều và trắng. Mỗi năm nuôi tằm có thể cho thu từ 8 đến 9 lứa với giá bán khoảng 200.000 đồng 1 kg, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Bên cạnh nuôi tằm lấy kén, ông còn chịu khó học hỏi kỹ thuật từ các kênh khác nhau như Internet, các hộ dân ở địa phương qua các lớp tập huấn để nuôi tằm giống, vừa phục vụ gia đình vừa cung cấp tằm con có chất lượng cao cho bà con. Đánh giá về mô hình của hội viên, ông Nguyễn Huy Túc, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Minh Quân nói.
Đối với gia đình ông Công thì một là trong gia đình ông Công thì cũng trước hết là ông ấy là hiện nay ông làm chi hội trưởng, chi hội cựu chiến binh, mà là cũng là người mà đầu tiên là trồng dâu nuôi tằm theo cái dự án và cái phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Minh Quân. Xã Minh Quân hiện nay vừa qua, trong mấy năm vừa qua thì cũng rất nhiều những cái mô hình nhưng mà chưa có được cái mô hình nào thành đạt. Nhưng hiện nay cái mô hình này là cái mô hình mà thấy rằng là có một kết quả thành đạt tốt nhất. Nhưng trong đó gia đình ông Công là cũng một trong là những cái hộ gia đình, vừa là hộ gia đình của xã đồng thời cũng là vừa là hội viên hội cựu chiến binh mà đi đầu trong cái phong trào này. Hiện nay ông đã vận động được rất nhiều gia đình và rất nhiều gia đình hội viên đã trồng dâu và đạt kết quả tốt.
Chi hội cựu chiến binh thôn Tiền Phong trở thành một trong những đơn vị hoạt động nổi bật của xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, ghi dấu ấn một phần công sức đóng góp của cựu chiến binh Lê Chí Công, một tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi để các hội viên làm nông nghiệp học tập. Ở tuổi cao song, người cựu chiến binh ấy vẫn mang trong mình quyết tâm tìm ra những hướng đi mới, cách làm hay, làm giàu cho gia đình, giúp đỡ cho người dân, cùng hướng đến xây dựng quê hương giàu đẹp. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 6 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió tây bắc cấp 2. Chiều tối và đêm mai mùng 4 tháng 6 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai mùng 4 tháng 6 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Chiều tối và đêm mai mùng 4 tháng 6 có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết, mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.